Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 2, 2021. Hôm qua chúng ta học được mấy câu, cộng với hôm kia nữa dường như học cũng được 3 bài. Các vị có nhớ là hôm qua chúng ta học bài gì không? Ví như người đầu hôm thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại. Thế rồi hôm nay mình sẽ học tiếp một bài nữa, đó là hoặc người chết trong thai, hoặc vừa sinh đã chết, lớn lên thoát chết đâu, già đến cam tâm chịu. Rồi các vị sẽ học thêm được bài thứ hai nữa là hoặc già hoặc thiếu niên, hay người đang khỏe mạnh luôn bị chết tập kích, sao còn chẳng lo âu. Đó là 2 bài. Giờ mình chép lên bảng là các vị chép theo, chúng ta sẽ có được 4 liếng. Chắc chắn rằng là mùa Tết này mình sẽ học được rất là nhiều đoạn của Pháp Tập Yếu Tùng. Và không cần gửi bài nữa, bữa nào giải quyết bữa ấy. Các vị chỉ cần bỏ nó vô trong tâm thức các vị cho thuộc lòng luôn, khỏi cần gửi tới gửi lui chi cho mất công. Và xin hỏi rằng là bài hôm qua, ví như người đầu hôm thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại, thuộc chưa? Chưa thuộc. Biết lắm mà. Học hà tiếng như vậy mà đâu đã thuộc đâu. Đem tâm kinh nghìn sách ra mà học thì có mong gì, các vị nhớ. Cho nên thôi học hà tiếng đi ha. Học mau quá hết kinh Phật sao? Các vị nhìn bảng được không? Được ha. Rồi, đọc. Bây giờ mình chép đã. Hoặc người chết trong thai. Hoặc vừa sinh đã chết. Lớn lên thoát chết đâu. Già đến cam tâm chịu. Thưa các vị, cái bài này nó có một đại ý thế này. Đó là khi mũi tên bắn ra, khi mũi tên hay là một mũi tên bắn ra, không bao giờ trở lại nha. Rồi một sinh mạng rớt vào thai, tức là một thần thức, đều kết thúc bằng cái chi? Bằng cái chết. Chân lý rất là bình thường nhé. Các vị hình dung rằng có viên đạn nào bắn ra rồi nó trở lại cái vỏ đạn không? Không. Đạn nhỏ, đạn lớn gì bắn ra khỏi nòng súng thì thưa các vị, nó đi và nó đi cho tới đâu đi nữa, nhưng mà cuối cùng nó phải rớt nghe. Dù là quả tiễn thông minh của Mỹ bây giờ, Tomahawk cũng vậy, nó cũng bắn ra rồi là nó phải rớt và nó nổ đâu đó thôi, chứ nó không trở về được. Và nếu nó trở về là khốn đốn lắm đó. Ngày xưa thì người ta dùng cái hình ảnh đó là một mũi tên thôi. Tên mà nó rời khỏi cung rồi thì không có cái tên nào nó trở về được cả. Chưa hề có một thần thức nào ghé lại thai và không đi kèm với cái chết. Sống với chết là một cặp chưa bao giờ rời. Thế nhưng một câu hỏi đơn giản là cái chân lý này ta học thuộc chưa vậy? Chưa. Bao giờ mà mình có mặt giữa trần đời này từng ngày sống là mình nghĩ rằng mình đang tiêu tốn cái quỹ thời gian của mình một cách vô tội vạ. Sống có nghĩa rằng đang chết từng ngày. Khi chân lý này nó thấm vào ta rồi thì mình không có nỡ phí phạm đời sống của mình một cách vô tội vạ. Điều thứ hai là đối trước cái chết, mình sẽ không bất an, không hoảng loạn nghe. Nói theo ngôn ngữ thi ca là ta đợi an từ 20 tuổi, 20 tuổi mới đợi. Nhưng mà kỳ thực, mình đợi tử thần từ lúc mấy tuổi? Từ lúc vào thai mẹ đã có tử thần bên cạnh rồi, cho tới trưởng thành từng ngày, cho tới vào tuổi trung niên, cho tới tuổi già. Và đợi nó, đúng ra những người già tóc bạc như cô Tâm Hương Thiện đó, phải nói với nó một câu rằng sao tôi đợi anh lâu quá vậy. Người ta chỉ đợi vào lúc 20 tuổi thôi, và tôi năm nay 80 rồi mà tôi cứ đợi chờ mãi vậy, sao lâu vậy? Đúng ra phải nói vậy mới gọi là người hiểu chân lý đời thường nghe. Đằng này khi tử thần đến thì ta rất hoảng loạn lo âu, ta nói rằng tôi đâu muốn đâu, thì thế thì sai. Thưa các vị, nguyên tắc là vừa vào thai mẹ là ta đã hẹn hò với tử thần rồi. Cái câu hát giữa nhân gian là những hẹn hò từ đây khép lại, nhưng kỳ thực rằng là chưa bao giờ khép nghe, chưa bao giờ khép. Cái cuộc hẹn hò với ai thì khép lại được, nhưng cuộc hẹn hò với tử sinh thì không bao giờ khép, nó đang mở ra, đang đợi chờ. Và cuộc hẹn hò này, thưa các vị, không có ký hợp đồng ngày nào đi cả, tức là hợp đồng mở, hợp đồng ta còn có kết thúc. Hợp đồng này, thưa các vị, lúc nào rút tiền cũng được cả, không cần phải đúng tháng đúng ngày gì cả. Đây là hợp đồng mở, đâu có cái chết, cho nên lưu ý. Một mũi tên bắn ra thì không bao giờ trở lại. Một thần thức hay một sinh mạng có mặt trong thai thì nó đều đưa đến một cái kết thúc là cái chết thôi nghe. Thế nhưng đắng cay của đời người là cái chết này không hò hẹn. Nói theo ngôn ngữ thi ca là không có hò hẹn gì cả. Ưng đến là đến đó. Nó có thể đến lúc anh còn trong bụng mẹ. Nó có thể đến lúc anh vừa ra khỏi lòng mẹ. Nó có thể đến lúc anh tuổi còn xuân xanh. Nó có thể đến lúc anh tuổi trung niên. Công danh đang lên, sự nghiệp đang có, hạnh phúc đang rạng rào. Và nó cũng có quyền chê anh, cho nên nó đợi anh tới tóc bạc nó không buồn ghé lại. Cỡ như cô Tâm Hướng Thiện đó là nó chê rồi. Cho nên yên tâm. Tu đi. Đây là đại ý của bài thi kệ này. Rồi mình xóa nó, rồi mình chia sẻ đôi điều để cho các vị có thể đi vô cái tầng quán chiếu này. Và cái điều đi vô để quán chiếu đó là thế này. Đó là muốn hay không muốn, ta luôn bị đẩy đẩy dần đến cái chết ngay. Và hai điều ra đây các vị nhận diện. Điều thứ nhất, đó là có vô vàn điều không muốn nhưng mà không thoát được. Thực ra đến một tuổi nào đó người ta nhìn vấn đề này nó rõ ràng lắm nha. Ví dụ, đời sống chúng ta tới khoảng 18-19 tuổi, chúng ta đều quan sát cái nỗi khổ của tất cả những cặp gia đình giữa cuộc đời này. Dường như nó đều có những cái trục trặc nhất định, khốn khổ nhất định. Mình đâu có ưa đâu. Thấy bố mẹ mình cãi nhau như bầm bầu từng ngày, nó luôn sợ chết giấc. Thế nhưng mà lây quay mình cũng kiếm mảnh tình dắt dài. Đây là cái điều dù không muốn nhưng mà nó bị thôi thúc. Cho nên là các vị phải dính với đời sống đầy những cái khó khăn. Sáng này mấy thầy vô ngồi chơi với mình, hỏi ý kiến mình là lý do gì để cho mình có thể gắn bó đời sống tu của mình lâu dài. Nó đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn bố mẹ mình, gây gổ nhau từng ngày, sống bất hạnh từng ngày là quý thầy ghê cái con đường trần thế rồi. Thưa các vị, nói thì nói thế thôi, nhưng mà một trong những điều học hành ra trường cay đắng nhất là con đường làm người xuất gia nghe. Tại sao vậy? Xuất gia thì rất đông. Thế nhưng mà cái con đường có dục lạc trần thế nó mời gọi, cho nên nhiều người bỏ của chạy lấy người. Tức là nửa chừng gãy cánh đại bàng, nhiều lắm, nhiều lắm. Học ở đời, thưa các vị, ở lớp tiểu học thì đông, trung học thì ít, đại học thì ít hơn, vượt hơn đại học cũng càng hiếm hoi nữa. Thế nhưng vẫn có người ra trường rất nhiều. Thế nhưng cái con đường tu tập là con đường vô cùng đắng cay nghe. Các vị biết rằng là sau 30 tháng 4, 75 đó, mình nhìn lại bằng hữu của mình, những người học cùng lớp đó, 40 thầy trong một lớp Phật học. Vào năm đầu, sau 75 là rớt đi hết, phân nửa rồi. 10 năm sau còn lại trơ vơ vài người thôi. Đó là mình nói trong cái phạm vi một lớp học mình biết. Rồi mình đến những trung tâm tu. Ví dụ như đó là cái lò đào tạo thiền tập của cụ Trúc Lâm đi. Thưa các vị rằng là dường như qua 10 năm thì số người rớt xuống, 10 năm sau số người càng rớt xuống nữa, cho đến bây giờ thì thưa đại chúng rằng dường như còn trơ vơ không mấy người nha. Đó là mình nói cái chuyện còn sống. Còn sống đã đáng nói chưa? Chưa. Còn sống mà làm được việc anh ăn cơm đàn na thí chủ nè, anh khoác pháp y Như Lai nè, anh mang ý nguyện tu tập nè, anh thừa hưởng ơn đức của Phật nè, mong muốn thành đạt được điều thứ nhất là diệu quả, tức là chứng nghiệm được ít nhiều cái sự giải thoát trong đời sống tâm linh thì chưa nói, cái đó thì còn xa thôi, chưa tin. Thế nhưng sống để hoàn thiện một cái vai trò hay là cái vị trí, cái trách nhiệm của thầy tu để có thể mang chánh pháp tặng cho đời, làm hết sức mình để đền ơn Tam Bảo, dường như đếm không được đầy đầu ngón tay đâu nghe. Không đầy một bàn tay, đừng nói hai bàn tay. Mình đi ngang qua đời sống trong chốn già lao, học hành cũng có, ở trong trường lớp cũng có, và ở tu viện cũng có. Và thưa các vị, tới hôm nay mình mới nhìn lại rằng là cái đoạn đường quá đắng cay là như vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng, rõ ràng một điều rằng là có nhiều điều ta muốn mà nó không bao giờ đến với ta một cách dễ dàng. Có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, có trí thông minh vô cùng lớn lao, và có một cái trái tim nó bừng cháy như lửa, nhưng mà thành công được không mấy người nghe. Cho nên cái câu định nghĩa đầu tiên để chúng ta đi vô đó là muốn thì muốn rất nhiều, được thì được chẳng bao nhiêu. Ước mơ thưa các vị, ai chẳng biết ước mơ. Ước mơ làm giàu đâu dễ. Ước mơ có đời sống gia đình không dễ. Ước mơ đời sống tôi đừng lâm vô tình trạng những bất trắc xảy đến trong cuộc đời để cho tôi bình yên tới tuổi già, dường như cũng không phải đơn giản nghe. 70 chưa què đừng khoe mình lành là như vậy. Cả một đời vô cùng cẩn trọng, lái xe trên đường lái chậm như rùa bò, anh lái chậm thì cứ chậm, nhưng mà có thằng khùng rồi đó, nó đâm vào sân lưng anh chứ đâu tránh được. Mọi bất trắc cuộc đời này nó không tha bất cứ một ai. Cho nên thưa các vị, đặt mình vào đời sống thế trần có mặt giữa nhân gian rồi, các vị nên biết một điều rằng là bao nhiêu nỗi niềm ước mơ của ta dường như không thành đạt được bao nhiêu. Mơ ước rất nhiều mà được thì chẳng bao nhiêu. Dường như đó là câu nhạc của ai hát đó, nghe loáng thoáng vậy. Có điều tội nghiệp của chúng ta mình đang nói đó. Thưa các vị, có thể có sự hiểu biết nhất định, thế nhưng mà loay hoay người ta tránh không được, tại vì cái con đường nghiệp thức đẩy chúng ta rớt lại nhân gian này nó phải đi theo cái chu kỳ như vậy. Ví dụ như mình có thể cảm nhận được cái nỗi bất hạnh của đời sống khi có gia đình, nó nhiều khó khăn lắm, là thấy bố thấy mẹ mình cãi nhau từng ngày, bất hạnh vô cùng, là mình đã kinh sợ rồi. Thế nhưng mà trong ta cái sự thôi thúc của những hóc môn, những cái hóc môn của kích thích nữ hoặc của kích thích nam, thưa các vị, nó khiến cho chúng ta rằng là không thể thoát được đời sống, nó là phải có bạn đời để có người tiếp nối, có người sinh ra trong cuộc viễn trình này, đó là tự nhiên nghe. Cho nên có những điều ta không hề muốn nhưng mà chạy không thoát, do vì mình sinh ra là đã mang cái nghiệp rồi. Cái nghiệp là do vì cái tập khí của mình trong quá khứ rất dày, mình chưa có quân, đấy là mình nói cái nghiệp rất là căn bản đời sống để nó làm thành cái kiếp tử sinh nha. Thế rồi những cái nghiệp khác như là nghiệp chi, cái điều không muốn như là các vị không muốn giận, không muốn sân si. Ví dụ mình lỡ làm thầy tu rồi mình có muốn sân si không? Không. Làm thầy tu mặt bừng bừng, nói năng lập cập và ngôn ngữ thô tháo thì còn nghĩa lý gì? Thế nhưng mà thưa các vị, có những lúc cái sân nó từ đâu nó khởi lên, và cái vô duyên nhất là nó khởi lên, nó không có báo động cho mình biết là sắp sân đâu nghe. Nó ưng là nó nhảy ra đó. Nó khởi ra trong ngôn ngữ. tu giỏi lắm, có khả năng thiền quán, có khả năng nhìn được tận đầu nguồn của ý niệm sân nó vừa sinh khởi. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu người ta tinh mắt thì ta nhìn ra rằng là lời nói không sân, nhưng con mắt có sân, mắt long lên, mắt dữ dằn hơn bình thường, sân rồi. Do vậy thưa các vị, có những điều không muốn, dù rằng ta có tu tập nhưng mà hãy coi chừng, tại vì nghiệp thức đã quân trong quá khứ rất dày. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là đây là những cái cơ bản nhất. Thế nhưng mà ngoài những cái cơ bản này, có những cái nó gắn liền với đời sống vật lý các vị, có nghĩa là nó hình thành cái định nghiệp để các vị rớt vào đây. Hay nói cách khác đó là cái khuôn mẫu tâm thức của các vị được nghiệp lực ung đúc như vậy rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình đâu có muốn là cái nhân cách của mình nó hèn kém. Thế nhưng mà chạy không thoát được là mình cũng biểu hiện cái nhân cách của mình nó không có quý giá, nó không có sang trọng, dù mình sang trọng, dù mình giàu đó. Và người ta làm giàu thì dễ, nhưng mà làm sang thì nó phải đòi hỏi thời gian là một, học hỏi là hai. Và có khi được nuôi trong một cái môi trường văn hóa người ta mới sang được nghe. Cho nên cái từ giàu sang ngày xưa mình không biết. Thế nhưng mà bây giờ mình thấy, ồ, nó có giá trị riêng của nó. Giàu thì có thể, nhưng mà sang thì nó đòi hỏi người ta phải đổi thay nhân cách, tức là cái cách cư xử thế nào đó. Và một câu nói gần với chúng ta đó là làm ra tiền có thể khó, nhưng mà khó hơn xài tiền. Tại vì cái cách anh xài tiền mới biểu lộ được cái sự cao quý của anh, lương thiện của anh, trái tim nhân hậu của anh. Cách kiếm tiền thì thưa các vị, nó có nhiều điều đi vô, tuy nhiên mình không muốn khai thác sâu những vấn đề này. Chủ đề chúng ta đang nói là có những điều mình không mong muốn bao giờ, nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra. Xảy ra nơi đời sống người cư sĩ, xảy ra nơi đời sống người xuất gia. Thực ra đã có nhân duyên lành xuất gia rồi, ta đều nhận ra được cái con đường tu đạt đến chân thiện mỹ là điều vô cùng cao quý. Thế nhưng mà rồi cái nhân duyên chung quanh nó đẩy mình, làm cho mình không thể thành đạt được điều này nghe. Nhân duyên nó là chi? Thưa các vị, do vì trong quá khứ mình chưa được thừa hưởng cái công trình giáo dục, cho nên tâm thức mình nó dính chặt với cái đời sống hưởng thụ thôi. Đây là nhân duyên căn bản, nó làm thành cái tính cách của ta rồi. Thế cho nên lâu lâu nó chợt khởi nơi tâm thức cái điều ngưỡng mộ các bậc thầy đạo hạnh nè, ngưỡng mộ gương lành của các vị tổ, tu phải như vậy, tu phải xả ly của cải tài sản, tu phải có tâm từ, tu phải có trí tuệ, tu phải đầu tư trọn vẹn thân tâm mình cho việc hành thiền. Thế nhưng mà mình làm không được. Đây là loại mơ ước thì một đằng, nhưng mà tâm thức mình nó đi một nẻo nghe. Và gom những điều đó lại để quy chiếu vào cái điều căn bản, có những điều mình không muốn bao giờ, nhưng nó vẫn tới lừng lửng, chống chọi không được đâu nghe. Là cái gì? Cái già nó đến từng ngày, chống chọi được đâu. Rồi cái bệnh, chống chọi được đâu. Và tệ hại hơn nữa là cuối cùng cái chết, các vị chống chọi được không? Không. Cho nên vô vàn điều ước mơ giữa cuộc đời, nhưng mà thưa các vị, chúng ta làm chẳng được bao nhiêu cả. Mơ ước rằng là mình có được những giây phút an nhàn lúc tuổi già. Mơ ước thì cứ mơ ước, nhưng mà có khi tuổi già mình không an nhàn. Mơ ước rằng là mình được người thương mến, trân quý mình lúc mình đến những nơi đông đảo, đến những nơi đình đám hội hè người ta kính trọng mình, biểu hiện cái lòng thương yêu đối với mình. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi không đơn giản nghe. Đem cả tấm lòng ra vì người làm bao nhiêu việc, nhưng mà có khi họ chửi lên chửi xuống nó chưa đơn giản đâu. Các vị nhìn Donald Trump thấy thương cũng nhiều mà ghét thì cũng không ít. Và cuộc đời này nó có nhiều điều trớ trêu mà chúng ta không có lường được. Có khi những cái anh chàng đầy dối trá, đầy gian manh, nhưng mà ảnh khéo che chắn cho nên được thiên hạ ca tụng. Có những anh chàng đành rằng có tấm lòng trung hậu rất tốt. Thế nhưng mà phải cái bệnh phổi bò, tức là có cái chi trong bụng đều nói cả, thì coi chừng cái ngôn ngữ đó là thiên hạ không mang ơn thì chết, mà còn chửi lên chửi xuống. Và nếu không có tu, không có cái bản lĩnh, hay nói theo ngôn ngữ đời, không có thần kinh thép, tự giận ạ. Thấy cuộc đời sao nó phũ phàng quá, cay đắng quá, cho nên đưa đến cái tình trạng là chán đời, đưa đến tình trạng là thôi chấm dứt sinh mạng, đó là như vậy nghe. Cho nên tóm lại, đây là điều chúng ta nên quán chiếu. Có nhiều điều ta không bao giờ ước mơ nó đến, thế nhưng mà nó không có tha ta đâu. Gần gũi nhất, nhận diện dễ nhất là ta có ước mơ rằng mình già đâu mà nó cứ già. Đâu có muốn mặt mình nhiều nếp nhăn đâu mà nó cứ nhăn từng ngày từng ngày. Nó không tha đâu. Đó là như vậy. Nói ai chi xa, tôi nhìn lại tôi rất ư là lo lắng nghe. Các vị thấy buổi nào giảng cũng lây quay mấy cái đèn hết. Tại sao vậy? Sợ ta nhìn mình đen khó coi. Nói ai chi xa, hãy nhìn lại mình để quán chiếu điều này thôi. Sợ xấu, sợ đen, sợ người ta nhìn mình nhiều nếp nhăn. Họ tránh được không? Không. Đó là như vậy nghe. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, phần B vấn đề. Mình đặt ra cho mình là ta sống sau đây. Khi luôn bị đặt trong tình trạng bức bách nha. Nếu mình nhìn cho kỹ thì mình luôn bị áp đặt. Dường như mình rất ghét người ta áp đặt mình nha. Cái gì mình không muốn, đừng có ai hòng mà áp đặt cho mình. Lúc bé, thưa các vị, không có em bé nào không có trở chứng, đâu có ghét bố mẹ nó bắt nó làm cái này làm cái kia nha. Phải dỗ về, phải cho ăn kẹo, phải cho tiền, phải dỗ ngọt. Rồi lớn lên tí thì phải giải thích rõ ràng rằng điều này nó mang đến lợi ích cho con nè. Thế này, thế nọ, thế kia nè. Qua mai ta chấp nhận cho người áp đặt ta biết làm đi. Đừng có hòng. Còn chút máu là ta phải cãi cho ra lẽ. Tức là cãi cho đến khô máu mới chịu. Chứ có đơn giản đâu. Do vậy thưa các vị nên nhớ rằng là cái sự áp đặt là một điều vô cùng tồi tệ mà chưa bao giờ ai muốn điều đó xảy ra với chính mình. Điều này đúng nghe. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng đời sống ta luôn bị áp đặt như thế này. Luôn bị đặt trong cái tình trạng bị bức bách liên tục. Đẩy mình từng ngày, đến cái già, đến cái bệnh, đến cái chết. Thậm chí là mình biết tu tập rồi, rất sợ cái chuyện là phiền não phát sinh. Thế nhưng mà rồi lâu lâu cũng có phiền não phát sinh. Gần hơn nữa. Khi tôi biết tu rồi, cái điều nó không phải là phiền não nhưng nó cũng làm cho mình cảm thấy chán vô cùng. Đó là những phút giây trống trải, những phút giây buồn buồn. Dường như là tâm thức mình nó chơi vơi, nó không có cái chỗ định hướng. Rồi thưa đại chúng rằng điều này xảy ra rất bình thường cho mọi người chúng ta nghe. Nó có những phút giây gọi là những phút giây chạnh lòng đó. Không biết lý do gì. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Tự nhiên là nó một chiều nào đó hoàng hôn nó về hiu hiu buồn. Cảm thấy nhớ thì không nhớ, buồn thì không buồn, thương thì không thương, lo thì cũng chẳng lo. Nhưng mà cái trạng thái trống trải này nó làm cho mình cảm thấy rất ư là chơi vơi. Và người tu không có pháp hành trì thì thưa các vị điều này nó cũng phát sinh nha. Đờ đẫn ra, thẫn thờ ra. Và lo âu, phiền muộn, bất an là một trạng thái tâm hành dễ nhận diện, còn trị liệu dễ. Thế nhưng mà trạng thái tâm hồn chạnh lòng này, hơi bất an này, trống trải này, thưa các vị, nó là một loại rất bình thường trong đời sống của nhân gian. Nó luôn bức bách các vị. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, thưa các vị, đó là một trạng thái tâm rất bình thường của ta. Ta mang nó đi vào đời cho nên cái này gọi là vốn liếng của ta có sẵn nghe. Các vị nên nhớ đây là vốn liếng có sẵn mang theo từ ngàn vạn kiếp. Thế rồi nếu các vị ghép lại trần gian này trong hoàn cảnh nào các vị cũng được cái sự bức bách Tức là cái áp lực của chung quanh đời sống nó đặt lên các vị cả. Rồi mình kể ra vài điều thì các vị có thể nhận diện được nha. Ví dụ, bức bách đầu tiên là lúc bé thơ. Người ta gọi là tuổi thiên thần. Những vết chân chim nhảy như những con chim con đi học có bị bức bách không vậy? Không thoát được cái nỗi hãi hùng sợ sệt khi đến trường. Này thì cô giáo, này bạn bè. Thế rồi qua tuổi ấu thơ đến cái tuổi trung niên rồi, có sự nhận thức nhất định vào lớp trung học và đại học rồi, có bức bách không vậy? Cũng bức bách luôn, cũng bức bách luôn. Lúc bây giờ phải phấn đấu nè, mình phải chứng minh bản thân của mình là phải đẹp nè, phải sang nè, phải học giỏi nè. Và phải chứng minh cho thiên hạ thấy rằng là mình có nhiều người làm cái đuôi phía sau lưng mình tiễn mình về. Giống như ngày xưa Hoàng Thị đi thì phải có anh chàng Phạm Thiên Thư ôm tập tò tò theo, mới có cái bài hát ngày xưa Hoàng Thị chứ. Thì nó là như vậy. Thưa các vị, lòng ta luôn bất an nghe. Lòng ta luôn bất an. Đạt đến một mức độ nó ổn định đời sống, có gia đình nè, có việc làm nè, có ngựa xe, có điều kiện hoàn toàn để sống giữa cuộc đời này, các vị có bị những cái áp lực của đời sống nó đặt ra nó bức bách các vị không? Luôn bị. Đâu có cái chi chắc được giữa cuộc đời này đâu. Nay ta làm chỗ này nhưng mà chưa chắc gì ngày mai ta được làm. Mọi việc nó có quyền xảy ra bất cứ lúc nào, ta có thể bị lay ớt. Đi làm về buổi chiều nghe cơn đau đầu dữ dội, thế rồi bất thần gọi 911, đi vô bác sĩ khám, hóa ra đã bị bướu não, chuyện gì phát sinh? Ô hô rồi. Và thưa đại chúng, sở dĩ ta luôn bị đặt trong tình trạng bức bách là do vì ta mang một hình hài nó không có phải chắc chắn. Điều thứ hai là cuộc sống này nó rất bấp bênh, nó vô thường. Điều thứ ba, thưa đại chúng rằng là cái sinh mạng con người là một loại giòn nhất, dễ vỡ nhất trong tất cả loại sinh mạng của các loài động vật. Các vị nhìn coi, con bò nó sinh ra nó có cần là làm cái gì nhiều nhặn không vậy? Không, nằm trò trò mấy cái, đứng lên từ từ, rồi nó liền biết bú mẹ. Con kangaroo xứ Úc, mẹ nó có ôm nó bỏ vô cái túi trước ngực không vậy? Không, nó tự động nó leo vô. Nó biết rằng cái chỗ đó, nó đi vô đó. Thưa các vị, tất cả loài động vật đều như vậy. Chỉ có loài động vật hai chân là con người này nằm dài ra đó. Có khi mất cả 6 năm mẹ cho ăn, cho uống, cho bú, cho mớm và chăm sóc từng cái chuyện là lặt vặt vô cùng. Cho tới 6-7 tuổi dẫn đi tới trường, còn bấu tay mẹ không chịu vô trường học, phải năn nỉ hết thôi. Thì các vị hình dung coi loài động vật là loài người đó, ốm yếu đến chừng nào. Thậm chí, chưa hết đâu nghe, nếu mẹ ta giàu, nếu mẹ ta còn sống, nếu mẹ ta vẫn còn minh mẫn cho tới 70-90 mà ta đã giàu tuổi tóc bạc. Thế nhưng mà nếu còn mẹ mà minh mẫn mà giàu thì ta vẫn có quyền về vời vĩnh xin tiền được. Xin không? Xin chân án gì ai? Nó là chuyện bình thường nghe. Và thưa các vị, do vậy cho nên rõ ràng rằng khi các vị nhìn ra đời sống ta nó là một chuỗi dài của tất cả những nỗi niềm bị áp lực từ bên ngoài, áp lực từ bên trong, áp lực của xã hội, áp lực của tình cảm, áp lực của sinh mạng này nó bị đẩy dần vào cái chết. Thì cái câu đặt ra là ta sống như thế nào đây? Ta sống thế nào đây? Bằng lòng với điều này ư? Hoặc thả trôi bồng bềnh cuộc đời mình để cho nó chìm ngập trong một đời cứ mãi bị lo âu, mãi bị giày vò, mãi bị bức bách, sống luôn bất an. Thế thì hơi uổng nghe. Đây là một câu hỏi đặt ra. Điều thứ hai, mình nhận ra được một chân lý này thì mình tìm được cách thoát nghe. Còn không thì không tìm cách thoát được. Thế nào là tìm con đường để thoát? Khi mình thấy đời sống nó là nỗi nhục nhằn, đời sống là một sự chịu đựng, đời sống nó là sự bức bách. Dù anh có của có tiền, dù anh giàu có, dù anh có thể là người có địa vị cao nhất trong xã hội, là con vua cháu chúa, Nhưng tất cả chúng ta đồng đẳng như nhau. Khi có sinh mạng thì chúng ta đồng đẳng như nhau về chuyện này thôi. Tức là chúng ta bị cái sự buồn giận ghét thương nó bức bách, bị cái cơ chế sinh lý này nó bức bách, bị xã hội nó bức bách, nó tra tấn ta, nó đặt áp lực lên đời sống chúng ta. Thì thưa đại chúng, nhận diện được điều này rồi thì ta mới có khả năng chọn cho mình một cách sống. Bằng không thì mình sống bồng bềnh như vậy và sống để đợi chờ ngày chết thôi. Chịu đựng tất cả nỗi niềm nó đặt lên đời sống chúng ta và nó rất là nặng nề như vậy, đợi cho tới lúc trả lời này về cho cát bụi, rủ xong một kiếp đời. Thế thì hơi uổng nghe. Cho nên câu này đặt ra quán chiếu để ta biết rằng mình phải làm gì cho chính mình. Rồi cái vấn đề thứ ba đặt ra là cam tâm chịu hay vượt thoát. Lớn lên thoát chết đâu, già đến cam tâm chịu. Có hai vấn đề đặt ra nơi đây. Điều thứ nhất, cam tâm. Cam tâm chịu. Và cũng đang vượt thoát. Điều đầu tiên thưa các vị, khi mình nhận diện rằng có những điều mình có quyền rủ nó xuống để nó nhẹ gánh. Thế nhưng mà có những điều là một loại chân lý bình thường khi mang một sinh thân tứ đại, cho nên không cần đối kháng, không cần loại trừ, không cần chống trái, không cần làm gì cả. Tại vì khi anh mặc nhiên chấp nhận nó rồi thì thưa các vị, nó đã nhẹ đi hết 50%. Tâm thức chống trái, tâm thức đối kháng, tâm thức loại trừ, tâm thức coi nó là kẻ thù thì thưa các vị, nó là kẻ thù thiệt. Tự nhiên, mình phân mảnh đời sống mình ra, làm thành cái lực đối kháng cho ngay chính tự thân mình. Đây là cái vũng vàng á. Vừa hao năng lực tự nổi, vừa không làm được cái điều mình mong muốn, và nó càng chuốc thêm cái phiền não và nó làm tăng cái mức độ càng ngày nó càng tàn phá mình hơn. Đây là cái điều vụn về khi ta đối kháng những điều không đối kháng được. Thưa các vị, cái phần cơ thể vật lý các vị thì các vị không làm cách nào thay đổi được cả. Không đối kháng được. Cho nên phần vật lý thì cam tâm chịu nha. Chia ra hai phần. Phần cam tâm chịu là phần vật lý. Cơ thể mình nó như vậy. Nó là mũi tên đã được bắn ra từ cái cung. Cái cung đó là chi? Cái cung đó là nghiệp quá khứ của ta đã tạo. Do vậy cho nên đặt lên cái cung nó bắn từ cái sức mạnh của người dương tên ra, cho nên mũi tên nó bay xa bao nhiêu là chuyện của nó. Ta không có quyền đổi thay cái đường bay của nó. Không có quyền làm cho nó rớt mau xuống. Không có quyền làm cho nó bay xa hơn. Tại vì thuốc đã được nhồi, viên đạn được bắn ra rồi thì nó theo cái chu kỳ của cái quá trình người ta đã làm thành viên đạn bắn ra thôi. Cho nên điều này nó cho phép chúng ta bằng lòng chấp nhận rằng đời sống nó đang đi trên cái tiến trình như vậy. Và khi mình chấp nhận nó thì đây là đời sống thông minh nghe. Tại sao thông minh? Đâu có phí sức để đề kháng nó đâu. Đâu có phí sức để chống chọi gì với nó đâu. Mỉm cười nhận diện nó như dòng sông chảy vậy. Anh lượn theo dòng sông, anh bơi. Thế thì thưa các vị, không hề phí sức. Còn nếu anh lội ngược, anh cố gắng bì bỏ, anh bơi, rồi bơi cũng không ngược nước được, nhưng mà anh sẽ chết trước khi cái dòng nước nó đưa anh đến cái bến bờ cuối cùng của con sông. Cho nên, về mặt cản của hình thể vật lý, có một sinh thân thì ta đã được quy định như vậy bằng cái dòng nghiệp thức trong quá khứ, cho nên đầu tiên nên có ý niệm chấp nhận nó như bản chất của nó cái đã. Ví dụ, tôi sinh ra lỡ xấu rồi, tôi đâu làm gì khác được. Chỉ có đợi chờ kiếp sau chọn bố mẹ đó là da trắng, tóc vàng, mắt xanh, sinh ra trong gia đình người Mỹ. Tính sao? Bây giờ thì mũi tẹt thì cứ mũi tẹt thôi, không có thể độn cho nó cao như mũi Mỹ được, chắc vậy thôi. Mũi tên đã bay ra khỏi vòng trời rồi thì hãy đợi nó rớt xuống rồi lần sau tính sao. Đây là cách thông minh nhất. Thế nhưng ta có quyền làm được điều là trong đời sống hiện tại này không có hàm nghĩa rằng cam tâm chịu rồi bằng lòng với đời sống đẩy đưa. Nghèo thì cứ nghèo, khổ thì cứ khổ, ít học thì cứ ít học, nhân cách hèn kém cứ hèn kém nghe. Mình chấp nhận trên căn bản đời sống vật lý, nhưng mà đời sống trí tuệ, đời sống tâm thức thì không chấp nhận ạ. Anh có quyền đổi thay nó. Cái kỳ cục là thế này nghe. Cái kỳ cục là khi đổi thay tâm thức, đổi thay tình cảm, đổi thay nhận thức, làm năng lực trí tuệ mình thăng hoa, thì đời sống vật lý của mình, tức là sinh mạng có bị đổi thay, dung diện có bị đổi thay, hoàn cảnh chung quanh có bị đổi thay đó. Mình tưởng chừng như mình rớt vô đây, trong gia đình rất là khốn khổ, này bố này mẹ rất khó chịu, này chồng này vợ vô cùng là khó thương, con cái mình sinh ra nó không có hiếu gì cả, mình tưởng như là cuộc đời sắp đặt như vậy, cam tâm không? Không hề khuyến khích chuyện này á. Tại vì thưa các vị, cái phần này nó thuộc về cái phần nội dung chứ không phải là cái phần hình thể. Hình thể đó là cái hình hài sinh động của các vị đây, nó là một loại vật sở hữu của các vị. Cái điều đặc thù ở vật lý, ví dụ như người ta nặn ra một cái hũ, nặn ra cái bình thì nó như vậy là như vậy. Phá vỡ nó đi, nặn lại, bỏ vào lò nung mới có cái hũ hoặc cái bình khác. Nhưng mà cơ thể ta thì không. Đó, sinh động nó biến đổi từng ngày. Do vậy, khi nội dung tâm thức các vị, tình cảm các vị, trí tuệ các vị, đời sống tâm linh các vị mà đổi thay á, thì nó lại tác động ngược lại, nó làm thành cái dòng sinh mệnh đổi thay. Mình lặp lại hai ý này, các vị lưu ý đi tu nghe. Các vị chấp nhận hình thể của các vị, đây là cái bước đầu tiên mình làm cho tâm mình nó lỏng, nó nhẹ, nó an lạc, nó hài hòa, nó không có đối kháng, nó không cảm thấy bực mình khó chịu gì về cái hình hài của mình cả. Mình chấp nhận cái cơ chế sinh lý mình nó như vậy cái đã. Nó bệnh ư? Chấp nhận nó bệnh. Nó không đẹp ư? Chấp nhận nó không đẹp, kệ nó, không quan trọng. Bây giờ mình lo cái phần tâm lý của mình tu tập. Và phước lành một đời tu tập, thưa đại chúng rằng cái điều này ai cũng biết cả. Rồi các vị sẽ thấy rằng nó đổi thay đời sống các vị, thọ mạng các vị, hoàn cảnh các vị, người thân các vị. Tâm thức đổi thay, mọi thứ đều đổi thay. Tâm thức đổi thay thì tình cảm đổi thay, quan niệm đời sống đổi thay, rồi sinh mạng đổi thay, dung mạo đổi thay, người thân đổi thay. Thưa các vị, tất cả những cái sở hữu chung quanh tâm thức ta, từ thân ta cho tới người thân ta, cho tới hoàn cảnh ta đều đổi thay cả. Cho nên xin nhớ, cam tâm chịu nó ở phần rất cạn, nhưng mà cái phần càng đi vô tinh tế của chiều tâm thức thì bằng lòng tu thì đang vượt thoát đó nghe. Bằng lòng tu, đi vào con đường tu tập là các vị đang vượt thoát cái nỗi ám ảnh, chứ không phải là luôn bị áp lực của đời sống. Ví dụ gần nhất dễ hiểu là thế này: công việc thì nó vô cùng là căng thẳng. Thế nhưng thưa các vị rằng các vị có quyền làm công việc đó một cách thảnh thơi á, đâu phải vì công việc đó nó làm áp lực rồi các vị lại để cho tâm thức các vị lấn cấn bất an. Và cái điều vô cùng là căn bản là thế này: việc càng làm cho chúng ta hối hả bao nhiêu thì chúng ta càng phải trầm tĩnh ổn định bấy nhiêu nghe. Tại vì nếu không trầm tĩnh, không ổn định, tâm thức các vị không có một cái độ thư giãn nhất định thì cái việc đó nó sẽ rối rắm, rồi làm tật lên tật xuống. Ai viết program cho chương trình máy tính thì biết điều này. Nó càng rối bao nhiêu, ta càng làm tốc độ chậm lại, tĩnh tại lại, hoặc là ngồi hít thở bình ổn lại, mới có khả năng giải quyết được những cái việc vô cùng rối rắm đặt ra phía trước. Nó là như vậy. Đây là nguyên tắc rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường nhé. Thưa đại chúng rằng là có những lúc mình cũng có kinh nghiệm về điều này ít nhiều. Các vị biết rằng là có những buổi mình phải dạy sau một buổi dạy đây rồi mình phải dạy một buổi khác, nối liền vậy đó. Thế nhưng mà buổi sáng mình đâu có thì giờ đọc những cái bài học hoặc là những bài kinh để có thể buổi chiều có vốn liếng để chia sẻ với những cái lớp học đâu. Rồi mình làm chi? Đâu có vì lý do đó mà quýnh quán, đâu có gì lý do đó mà căng thẳng. Mình cứ làm một việc bình thường, cứ coi như việc tới thì giải quyết. Thế chừng đó rồi thần linh nhập tính sao? Bây giờ thì thôi, cái việc quan trọng là ăn trưa rồi thì ngã lưng cái đùi ngủ giấc, rồi trời có sập thì chuyện của trời, chuyện đó không phải của ta. Thưa các vị, rồi mình thấy mọi việc dường như là nó rất là yên hàng vô sự, nghe mình gỡ tất cả những cái việc áp lực đó nó rất nhẹ. Mình nghĩ nếu tâm thức mình nó tràn đầy sự căng thẳng, lo âu, không biết phải giải quyết làm sao thì thưa các vị nó rất là rối. Nó rối như vậy, từ tâm thức rối rắm như vậy thì các vị dù có chuẩn bị cho cái buổi học nó nghiêm túc như thế nào, nhưng chắc chắn một điều rằng là tới chừng đứng trước thính chúng á, chừng nào cái nhớ cái quên, không cách chi các vị có thể trình bày vấn đề mạch lạc để người ta nắm được ý muốn nói đâu nghe. Đây là kinh nghiệm của riêng mình đó. Và không phải riêng Thầy Phước Tỉnh mới làm được điều này. Không, chúng ta ai cũng làm được điều này cả. Cho nên xin nhớ là anh có quyền vượt thoát mọi rối rắm, mọi áp lực của đời sống đặt ra, dù điều đó nó có thể là cuồn cuộn như nước sông đang đẩy anh, nhưng anh cũng có quyền vượt thoát nó một cách rất ư là giản dị. Đây là cái ý rất cạn mình gọi ra nơi đây. Ý thâm sâu nơi đây, mình muốn chia sẻ điều này để các vị đi vô pháp tu ngay nơi phiền não bề bộn. Bạn có quyền vượt thoát đó. Ngay lúc đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang ưu tư, đang phiền muộn, đang rối rắm, đang bất an, thưa các vị, mình có quyền bỏ nó xuống nghe. Đừng nghĩ nó là một dòng sông cuồn cuộn, nó lôi mình, nó nhận chìm mình, nó xoáy mình chìm vô đáy, thưa không. Và nếu chúng ta nhìn nó bằng cái nhìn thế này, nếu khi phiền não có mặt, lo âu có mặt, buồn giận ghét thương có mặt, mà các vị căm giận nó, các vị ghét nó, các vị không muốn nó có mặt, các vị đuổi nó, các vị trấn ngự nó, làm áp lực với nó, đối kháng với nó, thì thưa đại chúng rằng chỉ có nước chết mà thôi. Không có cách chi vượt thoát được nó đâu. Tại vì mình thấy nó là thiệt, tại vì mình thấy nó là mình, cho nên mình lây quay. Và càng lây quay, càng cố gắng vượt thoát, thì thưa các vị càng xa lầy nha. Cái điều này về cái lĩnh vực vật lý người ta biết rất rõ nha. Ví dụ như có những cái đầm lầy thấy trên mặt á, thì đất nó rất khô. Đi ngang qua đó cũng có những bụi cỏ. Thế nhưng mà ở dưới đó là một vùng sình thế này, đất không có đáy, nó rất sâu. Thế rồi chợt sụp xuống, mà cái tên thông minh thì nó làm chi? Nó không có lại quậy, nó yên như vậy, nó không dám nhúc nhích nữa. Nó để hai cái tay nó hai bên cái mé bờ, còn chút cỏ, còn cái mảng đất hơi cứng thôi, để yên đó. Và nó trông cho một đoàn người đi ngang qua, đứng từ xa kiếm cái dây thảy vô cho nó nắm, rồi mới bắt đầu đứng lên bờ lôi thôi. Còn nếu nó làm một cái công việc vụng về, kém thông minh thì nó làm chi? Nó quơ chân, nó quơ tay, nó bươi để nó trèo lên, thì càng bươi trèo lên thì càng lúng và chết luôn trong cái đầm lầy như vậy nghe. Tôi nghĩ chắc các vị nhìn ra điều này nghe, hình dung được điều này. Cái điều này nó không phải ở nơi nước Mỹ hay là nơi đâu cả. Ngay miền Tây Việt Nam ngày xưa mình đã biết chuyện này rồi. Trong những vùng bưng, người ta gọi cái từ đó, dùng trấp, dùng đầm lầy, sình lầy. Thưa các vị, thấy thì như là mặt đất, nhưng mà kỳ thực nó là cái vũng bùn phía dưới sền sệt thôi. Không có chân đứng, không có cách chi anh vượt thoát được cả. Nếu anh thông minh thì anh ở yên đó, đợi chờ người qua, anh la lối bằng cái miệng người ta cứu anh thôi. Chứ còn anh càng bươi bao nhiêu thì càng chìm chết dễ bấy nhiêu. Đó là mình dùng cái hình ảnh đó để ví dụ cái điều này đây. Ngay nơi phiền não bề bộn này, anh lay quay, anh muốn vượt thoát anh chống chế, anh đối kháng, anh trừng trị, anh loại trừ, anh muốn quay lưng, anh trốn chạy nó, thì càng làm bao nhiêu thì anh càng chết với nó bấy nhiêu. Cái này nó không phải lý thuyết đâu nha, này là phương pháp thực tập và các vị phải quán chiếu để thực tập. Trái lại, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi cái nỗi đau nó đang tràn ngập, nó bất hạnh, nó đang dày dò, ưu tư phiền muộn nó đang khống chế tâm thức ta, ta chỉ cần ngồi bình yên lại, nhìn coi cái gì là phiền não trong ta, cái gì là nỗi bất an trong ta, cái gì là sự hờn giận trong ta. Các vị chỉ cần hỏi một câu như vậy, cái gì đang có mặt đây? Làm được việc vô cùng thông minh là các vị hồi quang lại, các vị quay ngược về để các vị nhìn lại coi nơi tâm ta cái gì là phiền não. Và ngay lúc đó thì các vị nhận ra một điều rằng là cái câu hỏi ấy nó làm thành cái năng lực chánh niệm đang sáng bừng để tâm thức các vị để có thể quan sát được cái phiền não. Đây là pháp tu nghe. Và ngay nơi phiền não mà mình khởi được cái năng lực chánh niệm quan sát được phiền não, thì năng lực chánh niệm ấy đích thực là tâm Phật đang chiếu sáng của các vị. Chính nó phá vỡ mọi phiền não, chính nó đốt cháy được nghiệp thức của ba cõi sáu đường nữa, chứ không phải là chỉ có phiền não thôi nghe. Cho nên thưa các vị, ở tầng thâm sâu nhất, ta không hề cam chịu cái thân phận bị đỏ đài. Ta không hề cam phận làm cái kiếp của một chúng sinh miệt mài trong cõi tử sinh nghe. Ta có thể chấp nhận cái hình hài này theo cái chu kỳ sinh diệt nhất định. Nhưng mà thưa các vị, quan trọng là ta phải biết ngay nơi phiền não khổ đau, ngay nơi sinh diệt, ta có quyền nắm lấy pháp yếu của Như Lai truyền đạt đến chúng ta để có thể đoạn đức phiền não khổ ưu, đoạn đức nghiệp thức kéo ta lay quay trong ba cõi sáu đường. Mà khi các vị nắm được pháp yếu hành trì như thế này rồi, thưa đại chúng, cái chuyện mất còn của hình này không còn như lý chi cả. Tại vì bây giờ các vị đã thể ngộ được ngay nơi hình này năm quẩn có cái tâm Phật đang chiếu sáng, nhận ra được châu bảo nơi hình hài năm quẩn này, thấy được pháp bồ đề ngay nơi sinh diệt. Thế thì thưa đại chúng rằng là bây giờ mới gọi rằng là vượt thoát được cái kiếp lưu đài của một đời sống. Bằng không thì ta cứ mãi miết cam tâm chịu trong cái thân phận của một phàm phu, sống sai chết mộng. Đấy là ý nghĩa của bài thứ nhất mà chúng ta học hôm nay. Giờ học bài nữa, mình học bài thứ hai nha. Hoặc già hoặc thiếu niên, hay người đang khỏe mạnh, luôn bị chết tập kích, sao còn chẳng lo âu. Và mình có một cái đại ý của bài này. Đại ý là sao đành lãng quên nha. Mình đọc cho các vị nghe nè. Hoặc già hoặc thiếu niên, hay người đang khỏe mạnh, luôn bị chết tập kích, sao còn chẳng lo âu. Cái chữ này nó có vẻ chiến tranh lắm nghe. Mà đúng là nó chiến tranh đó. Nó luôn tập kích các vị, nó không tha đâu nghe. Nó luôn đánh phá, luôn tập kích. Và nó luôn rình cơ hội. Kỳ cục là cái chết nó luôn rình mọi cơ hội nó tấn công ta, cho nên gọi là tập kích á. Sao còn chẳng lo âu? Dường như mình sống cuộc đời lãng quên hơi nhiều đó nghe. Cái nỗi hãi hùng nhất của đời người là cái chết. Mà cái chết thì nó lại không ở xa ta. Nó ở ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó ở ngay trong hình hài này. Nhưng mà mình cứ cố tình lãng quên. Mình nghĩ rằng mình sống dài lắm, 50 năm, 70 năm. Và dường như chúng ta đều chúc tụng nhau vào ngày đầu năm là sống cho dài, sống cho nhiều. Và dường như cầu phước, cầu lộc, cầu tài, vân vân, thưa các vị, mọi thứ văn hóa giữa trần đời này nó đều có một cái nét chung là chi? Đó là nó làm cho chúng ta lãng quên nghe. Văn hóa nhân gian này nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, Cái điều đầu tiên mình chia sẻ nơi đây, đại chúng lưu ý rằng vấn đề chúng ta đi vô đó là ta luôn tìm cách lãng quên điều quan trọng. Trong Tứ Thập Nhị Chương có hai bài kinh rất là lý thú, mình kể ra đây. Bài kinh đầu, Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo hỏi: Này các thầy, mạng người sống được bao lâu? Một thầy tỳ kheo cũng khá giác ngộ: Bạch Thế Tôn, mạng người sống được 7 ngày. Thế Tôn nói: Ông chưa biết đạo. Ông thứ hai: Bạch Thế Tôn, mạng người sống được 1 ngày, tính từ ngày thôi, tưởng là ngon lành. Thế Tôn nói: Ông chưa biết đạo. Ông thứ ba: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong 1 giờ thôi. Thế Tôn nói: Chưa biết đạo luôn. Ông thứ tư: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong từng hơi thở. Đúng hay sai? Thở ra không phải vô là chết. Nó là như vậy nghe. Được tính bằng từng nhịp thở chứ không phải tính bằng ngày, không phải tính bằng giờ, càng không phải tính bằng tháng, càng không phải tính bằng năm. Thế nhưng là thầy Phước Tịnh cứ lừa gạt, nói rằng ông sống tới 120 tuổi, các vị tin được không? Cũng làm bộ nói cho vui thế thôi. Nhưng mà thưa các vị, nếu đúng đắn với người thấy được đạo thì phải thấy rằng ta sống trong từng nhịp thở nghe. Đây là bài kinh thứ nhất trong Tứ Thập Nhị Chương. Bài kinh thứ hai vô cùng lý thú nữa. Thế Tôn nói các thầy tỳ kheo rằng, đó là trên trần gian này may mắn thay là chỉ có một cái ái dục thôi, cho nên còn có một số người tu hành được. Nếu có thứ gì mà nó đam mê tương đương như ái dục thì khắp nhân gian này không có cái tên nào nó xuất gia nó tu được đâu nghe. Chỉ có một thứ thôi là ái dục thôi. Và nó rất lật đật, không biết bao nhiêu con người, nam có, nữ có, thưa các vị, họ loay hoay, họ vinh vào cái cớ rằng là chùa viện khó khăn nè, không có điều kiện học hỏi vân vân, nhưng mà cái trọng tâm đó là ái dục cả. Khó thoát vô cùng, tại vì cái cơ thể ta nó sinh ra thì nó đã có cái hạt mầm như vậy, cho nên ta mới ghé là trần đời. Đây là hai bài kinh nó dính liền lại với nhau, nói cho chúng ta biết một điều rằng là thưa các vị, điều thứ nhất, sinh mạng con người thì quá quý giá, được tính bằng từng nhịp thở. Cái chết thì nó luôn rình rập, nó luôn tập kích. Cái từ mình dùng chữ tập kích này nó cũng có một cái hàm ý, đành rằng nó hơi chiến tranh một chút, nhưng mà nó là đúng như vậy nha. Nó luôn rình các vị, nó luôn đánh phá các vị. Nó còn tệ hại hơn là những tên ISIS ở Trung Đông nữa nha. Tại vì khủng bố nó còn bên ngoài, nó còn có khoảng cách nhất định, và ta còn có thể hình dung nó mặt mày ra sao, nó cái gốc dân là Trung Đông ra làm sao, vân vân, mặt mày nó đanh ác ra làm sao. Thế nhưng mà cái tên tử thần này nó tập kích các vị thì nó không hề có hình dáng gì cả, nó không phải trốn bên ngoài nó chạy vô, mà nó là ở bên trong các vị ngay thọ mạng các vị, trốn đường nào. Cho nên ta gọi nó là một loại là địch thủ đáng sợ nhất trên cuộc đời này. Thế nhưng cái tội của chúng ta là cái tội tìm mọi cách lãng quên. Tìm mọi cách lãng quên. Ta luôn tìm cách lãng quên nè. Và sao đành lãng quên là như vậy nha. Anh có biết rằng là mạng sống của anh nó được tính bằng từng nhịp thở không? Mà anh là lãng quên vậy. Và các vị học thuộc lòng mấy chữ này. Khi các vị thấy người bằng hữu của mình, hoặc con cái của mình, hoặc bố mẹ mình, hoặc người thân mình mà nổi cơn thịnh nộ, buồn phiền, bất an, lo âu, sầu thảm thì nói sao đành lãng quên, sao nỡ lòng lãng quên. Không phải lãng quên tôi, mà sao nỡ lòng lãng quên rằng sự sống anh nó chỉ được đếm bằng từng hơi thở. Anh lãng quên rằng là không có nhiều thì giờ để anh đầu tư cho cái chuyện giận, chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện lo âu, phiền muộn gì đâu. Thì giờ không có tu tu thì giờ đâu mà làm cái chuyện vẩn vơ, thì giờ đâu mà lo cái chuyện thị phi thiên hạ, thì giờ đâu mà xỉa xói người bên cạnh làm gì. Thưa các vị, không có thì giờ. Nếu anh thông minh, anh không hề lãng quên rằng là ta chỉ có một sinh mạng này, sinh mạng này được tính bằng từng nhịp thở, ngàn vạn đời đi ngang qua, tích bao nhiêu phước ta mới có được cơ hội làm người nghe. Cho nên đừng lãng quên, đừng lãng quên là như vậy. Hãy nhắc mình. Và nếu quanh ta có người nào họ vô minh, nó chìm trong sự lãng quên thì vỗ vai nhắc giùm. Tuy nhiên coi chừng người ta đang chìm trong cái sự hôn mê, ta lấy vô minh làm sinh mạng, có hàm nghĩa rằng người ta lấy buồn, lấy giận, lấy ghét, lấy thương làm sinh mạng. Mình vỗ vai nói đừng lãng quên, mạng sống rất quý, coi chừng mình ăn đấm của người ta thì có, không mang ơn đâu nghe. Cho nên thưa các vị, nhắc ta cho được cái đã, mình sống luôn làm được người an thân lập mạng trên cái trạng thái tâm quan sát đó, thì các vị không cần nhắc ai cả mà tự nhiên rồi người ta cảm nhận được cái năng lượng lành của các vị, định tĩnh của các vị, an hòa của các vị, tịnh lạc của các vị, nó làm thành một không gian rất là mênh mông, rồi người ta tự nhiên là bị liên vô đó, người ta hít thở không khí như vậy, sống với cái điều kiện môi trường không gian tâm thức như vậy, họ đổi thay thôi. Cho nên hãy lấy ta làm chỗ tựa cho bao người, mà muốn lấy ta làm chỗ tựa thì xin nhớ anh đừng lãng quên nghe. Hãy sống bằng nỗi nhớ, đừng lãng quên. Nỗi nhớ đây không phải nhớ người yêu. Nếu dùng cái từ đó thì cũng đúng, tại người yêu ta không phải là cái người bên cạnh. Người bên cạnh nào thưa các vị cũng sớm vui chiều buồn. Tâm thức họ vốn là phàm phu cho nên có lúc họ dễ thương, có lúc họ cũng không dễ thương đâu nghe. Cho nên bằng nỗi nhớ như nỗi nhớ người yêu, và các vị nhớ về trạng thái tâm bất động của các vị và đừng lãng quên, thì các vị sẽ thành tựu rất nhiều điều lợi ích trong cuộc sống này. Thế rồi mình phân tích cái này để các vị nhận diện rằng là ta luôn tìm cách lãng quên nha. Điều thứ nhất, xã hội giúp ta lãng quên. Cái trò nhân gian này thưa các vị, nó đủ mánh khóe và nó đủ mời mọc, mọi thứ quảng cáo nó đều giúp cho các vị lãng quên. Này truyền hình, này truyền thanh, tất cả báo chí đài thưa các vị, nó là một khối lượng vô cùng là phong phú cho cái nguồn thông tin ta đọc, ta học, ta lãng quên. Đủ chưa? Chưa. Càng ngày nó càng bày ra lắm trò nghe. Facebook cũng là một loại trò chơi làm cho ta lãng quên. Và các vị biết rằng là hầu như cái điều này nó gắn liền với những đất nước văn minh, và những con người văn minh bây giờ tối thiểu họ cũng có một hoặc hai trang Facebook. Và thưa các vị, điều này nó là lẽ thường, tại vì nó là xa lộ thông tin giúp cho chúng ta có thể liên kết được với ngàn vạn người. Nhưng mà nó mặt tốt thì có rất nhiều, nhưng mặt xấu thì vô số kể, vô số kể. Tại vì thưa đại chúng rằng là người ta phát giác đôi khi tuổi bố mẹ, tuổi ông cha ta tới 70 hoặc 90 rồi, ông đọc báo không cần mang kiến đâu. Mà tới bây giờ các vị nhìn coi, mấy em bé có khi nó mới chừng 5 tuổi cận mắt hết rồi. Và nó đi theo ta vô tới giường ngủ. Tại vì cái iPad nó đâu có nặng nề gì đâu, cầm lên, và cái điện thoại đâu nặng nề gì đâu, cứ thế mà lướt trên Facebook, cứ thế mà đọc thông tin trong điện thoại. Một cái việc mang một cái điện thoại bên người kè kè thôi, để gọi, để nhắn, để giao lưu. Và thưa các vị là đã mất hết 1/3 thì giờ trong đời sống chúng ta rồi. Nhưng mà chưa đủ. Còn nữa, còn nhiều lắm, nhiều lắm. Tức là xã hội nó lừa gạt ta, nó xui khiến ta, càng ngày nó càng mở ra những chương trình mới, và chương trình càng về sau càng hấp dẫn người đến với nó nghe. Bằng mọi cách. Nào là Facebook nè, nào là YouTube, rồi mà chưa hết, nào là Zalo. Việt Nam, Trung Quốc, gọi là khắp hành tinh này. Chưa đâu, Elon Musk, ảnh còn phóng lên tới 8.000 cái phi thuyền con ở trên không gian này, bao khắp mặt hành tinh này, để truyền tải những thông tin vô tội vạ đến cho mọi con người, từ hang cùng ngõ hẻm gì cũng đều vô trang mạng cả. Thì các vị hình dung rằng là xã hội nó có một sức mạnh vô cùng lớn, và những nhà công nghệ cộng tác với truyền thông, truyền thanh và những nhà đầu tư, thưa các vị, cái đầu họ rất thông minh, họ sáng tạo ra rất nhiều cái chiêu trò để làm chi? Để cho ta lãng quên rằng mạng sống này rất ngắn. Để cho ta lãng quên rằng là cái chết nó luôn tập kích ta. Để cho ta quên mất rằng là kiếm một đời sống giữa trần gian này không phải đơn giản. Mất vào hư vô rồi thì có khi 1 triệu kiếp trong tương lai mình mới có được hình hài nghe. Cho nên đây là cái điều đầu. Xin thưa rằng là khi các vị cầm cái cell phone lên, các vị nhớ lời thầy Phước Tịnh đồng vọng hôm nay. Đây là một loại trò chơi xã hội giúp ta lãng quên đó. Là các vị lướt trên Facebook, các vị cũng nên nhớ cái điều mình nói nghe. Rồi các vị ghiền phim, tuổi già, cái bệnh này như bệnh chứng mà. Có gì đâu, coi một tập phim để giải trí mà, để giết thì giờ mà. Mà giết thì giờ là giết mình chứ giết ai đâu. Thì giờ mình cắt từng quãng ném nó vào hư vô là mình phí cuộc đời mình. Rồi thưa các vị, thế nhưng mà dường như người ta dính với điều này rồi rất là khó bỏ. Đọc thông tin lên YouTube, theo dõi chương trình coi nàng Donald Trump muốn làm cái gì, rời Bạch Ốc rồi cũng có làm gì nữa không. Mohammed trở lại và chừng nào ông trở lại, và Joe Biden ký bao nhiêu cái lệnh hành pháp để hủy bỏ những công trình Donald Trump. Thưa các vị, rõ ràng rằng là xã hội nó muôn ngàn vẻ, vẻ nào cũng long lanh màu sắc cả. Nó mời gọi các vị để làm một việc thôi là lãng quên. Chắc mình nói ông Du Khống đâu nghe, mình nói rất thật nghe. Đây là điều thứ nhất, xã hội nó giúp ta lãng quên rất nhiều phương tiện. Điều thứ hai, nội tâm ta, tức là giặc thù bên trong mà còn có giặc bên ngoài nữa nghe. Cái thằng này là giặc bên ngoài chưa đáng sợ, thù bên trong mới đáng sợ. Các vị tự hào rằng là mình có ký ức tuyệt vời. Mình gặp nhiều Phật tử và cũng tự hào lắm. Thưa Thầy, con 80 chứ còn cái việc quá khứ con nhớ như in Thầy. Việc 20 năm trước con nhớ hết. Hay thiệt. Mà nhớ cái chi vậy? Hả bà nói, con nhớ hồi con mới có chồng đó, con tưởng ông chồng con ngon lành quá, ra cái ông này không có ra làm sao cả, rất là lăng nhăng. Cái số đào hoa sao thì con không biết, nhưng mà con khốn khổ vô cùng với ổng, con bắt ghen chích lên chích xuống bao lần mà bắt có được đâu, bắt cửa trước không chạy cửa sau. Mê ổng là do vì ổng là lính dù và con mê cái phong độ của con người đó. Thế rồi về mới biết rằng là 1 tháng lương của ổng con dùng để làm một việc đó, là mướn người đi rình ổng, rồi bản thân con cũng mướn xe đi rình đạp ổng, mà cuối cùng mà, thưa thầy, vẫn không có làm gì được cả. Cuối cùng rồi thì ổng vô trong vũ trường nhảy đầm đó, biết rõ ràng nó vô ổng lĩnh mất, tại vì ổng nào bạn nào bè nào lính ổng nó bố trí đầy á, vừa vô là nó báo tin ổng, con làm sao bắt được. Và hỏi chứ ngoài cái đó ra bạn còn nhớ cái gì vậy ổng không? Không, cái đó là cái nỗi ân hận lớn nhất, cho nên con nhớ gần đó thôi. Rồi hỏi bà làm gì? Bây giờ mới là có cơ hội đi thầy. Hỏi là sao? Bây giờ thì ổng đâu đi làm được, ổng ở nhà đó. Rồi cứ mỗi khuya con thức giấc, cái chuyện cũ nó tràn về, cái nỗi ân hận nó dày dò con, cho nên con cạch ổng ra con trừng trị thôi. Ôi trời, hay thiệt. Thì thưa các vị, mình nói điều này để các vị nhìn ra là tâm thức ta nó vô cùng là lưu manh. Nói cái từ đó nó không có sai mấy nữa, nó lừa gạt ta. Còn tệ hại hơn là cái kẻ thù bên ngoài nữa. Nó luôn làm cho tâm thức cái vị tràn đầy buồn, tràn đầy giận, tràn đầy bực bội, tràn đầy bất an, để nó lấp trống đi cái quãng thì giờ của đời sống tuổi già không có việc làm nhé. Cái này không phải mình thù chi người già, nhưng mà đa phần chúng ta đều lâm vào cái tuổi như vậy. Những cái nỗi nhớ về quá khứ á, thưa các vị, nó chỉ nhớ về nỗi buồn thôi, cái giận, cái bất an, cái căm thù, cái oán ghét thôi, chứ còn hạnh phúc thì không nhớ. Các vị thử đếm lại coi cuộc đời các vị tới bây giờ bao nhiêu cái hạnh phúc. Đếm không ra, quên mất hết. Nhưng mà cái buồn, cái giận, cái căm tức, cái ghét vơ thì nó tràn đầy và nhớ rất kỹ từng nét một. Từng nét một. Đây là nỗi niềm đắng cay của tâm thức ta, nó giúp ta lãng quên. Lãng quên cái chi? Lãng quên rằng là ta luôn bị tử thần tập kích nghe. Lãng quên rằng mạng sống này vô cùng quý giá. Lãng quên rằng mất một hình hài này rồi, có khi tới 1 triệu kiếp tương lai ta mới có được hình hài. Lãng quên rằng ngay một sinh thân này may mắn làm sao anh đã gặp được Phật Pháp, anh có quyền ngay trong đời sống phàm phu, sống đời sống trí tuệ, sống đời sống tâm linh để có thể đạt được giác ngộ ngay một đời này. Mình có thể hiểu đạo đó, mình có thể ngộ đạo rồi. Nói vậy cho nó hoài. Tại vì thầy Phước Tịnh ông dạy, ngần nó việc nó tới nó lui hoài. Anh không phải là phiền não, anh là cái tâm Phật bất động chiếu sáng, đang thấy từng cái phiền não sinh diệt kia mà. Các vị hiểu điều này, các vị tập điều này thì các vị đã có thể tự hào rằng ít nhiều mình đã ngộ đạo rồi nghe. Và ngộ đạo thì cứ ngộ đạo. Nhưng mà hai cái tên du côn này, thưa các vị, một là của xã hội nó lừa gạt, hai là của nội tâm buồn vui hờn giận của chúng ta, nó luôn tràn lên, nó lôi kéo ta đi về cái chiều hướng để ta lãng quên. Cái việc chính của ta phải làm đó là luôn trú tâm trong trạng thái nhận biết chiếu sáng, luôn làm người quan sát. Để làm gì? Để sống được với cái thể niết bàn tự tâm của các vị, để thành đạt sự nghiệp giác ngộ của các vị, để đoạn đức tự sinh của ba cõi sáu đường. Đơn giản vậy thôi. Chỉ cần thấy được lý lẽ này, ngộ ra được điều này, sống được với điều này thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, chứ có gì ghê gớm hơn đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái thứ này nó luôn làm cho ta lãng quên, để thì giờ của chúng ta chi cho cái thằng này thôi. Tức là đầu tư trọn vẹn thì giờ tuổi già mình còn leo lét rất ít cho cái việc buồn, việc vui, việc hờn, việc giận. Đầu tư có chuyện nghỉ đông nghỉ tây. Còn nếu những chuyện đó nó tạm thời nó vắng thì chúng ta cảm thấy trống trải, cô đơn. Cho nên chúng ta lại mời gọi những cái trò giải trí của trần thế. Lướt Facebook, cầm điện thoại lên gọi đông gọi tây và tám chuyện với người. Thưa các vị, đây là một loại là tội phạm hình sự lớn nhất của đời sống con người nghe. Hai điều này, thưa đại chúng, rằng là nó không phải giam hãm đời ta ngay một kiếp này. Nó đã từng theo các vị trong ngàn vạn kiếp. Tại vì ta sinh ra nơi đâu thì ta cũng có được cái điều kiện đó là hoàn cảnh chung quanh. Ta cũng có được cái điều kiện là nuôi dưỡng tập khí, buồn vui, hờn giận, bất an. Thế cho nên thưa các vị, kiếp này không làm ăn cho nó đàng hoàng, không làm ăn cho nó đàng hoàng thì coi chừng lay quay, ta cứ tuột dài theo cái chiều hướng càng ngày càng đi xuống thấp hơn. Rất ư là chi? Rất ư là phí phạm, rất ư tội nghiệp. Ví như đời này mình sinh ra không may mắn, không gặp Phật Pháp thì thôi xí cô hồn, kệ nó, sống xa chết mộng sao cũng được. Nhưng mà rủi thai, gọi rủi thai, kiếp này học Phật Pháp lại rủi hơn nữa là gặp thầy Phước Tịnh. Ông nói trăng nói cội, ông lại mở cho mình cái con đường để chúng ta thấy rằng cái lối giải thoát nó không phải là xa, nó ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi phiền não. Anh có quyền nhìn ra đây là phiền não thì anh đã không phải là phiền não rồi. Ngay nơi sinh diệt, anh dùng cái tâm bất sinh diệt anh nhìn nó thì anh đã là cái thể bất sinh diệt rồi. Mà anh sống được với cái bất sinh diệt thì anh đi đâu? Thì thành bất sinh diệt, thành vô sinh. Anh cứ sống với cái sinh cái diệt của buồn, của vui, của hờn, của giận, của lo lắng bất an thì anh đi đâu? Anh đi theo sinh diệt nối dài, chạy theo ba cõi sáu đường và đồng nhất mình với nghiệp thì luôn bị nghiệp dắt dẫn thôi. Tóm lại thưa các vị, nếu ta đừng lãng quên trong một kiếp này đối với những điều từ bên ngoài cho tới bên trong, tức là tự thù trong giặc ngoài phá quấy, thì các vị có thể an trú được tâm ngay trạng thái niết bàn của chính các vị, sống viên mãn một đời thì thành tựu chánh giác. 6 giờ rồi, ngồi trong cho giờ nó điểm 6 giờ mắc mệt việc ở đây. Cảm ơn đại chúng. Giờ học 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mừng quá. Bữa nay mình nói chuyện mà quên uống nước luôn đó nghe. Mấy khi còn kiếm chuyện đi uống nước. Bữa nay hăng máu anh hùng rồi, nói không cần uống nước. Giờ cái quan trọng là thỉnh chuông, hồi hứa. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể